Tuần 2, thứ 2, nuôi dưỡng buổi sáng. Ma-thi-ơ chương 9, câu 14 đến 15. Sau đó, các môn đồ của dân đến với Ngài nói rằng: Sao chúng tôi và người Pha-ri-si kiêng ăn nhiều mà môn đồ của Thầy lại không kiêng ăn? Giê-xu bèn nói với họ: Các bạn hữu trong phòng tiệc cưới có thể nào đau buồn khi chàng rể còn ở với họ không? Từ kỹ thuật của Ma-thi-ơ, chúng ta thấy mọi điều liên quan đến Christ đều diễn ra bên ngoài tôn giáo. Thời ấy, Do Thái giáo là tôn giáo đích thực, tôn giáo được lập theo lời thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mọi điều về Christ thì diễn ra bên ngoài tôn giáo. Nói cách khác, Christ không liên quan gì đến tôn giáo. Kỹ thuật của Ma-thi-ơ chương 1 cho thấy sự sinh ra Christ được thực hiện bên ngoài Jerusalem, cách xa đền thờ, không liên quan gì đến các thầy tế lễ thánh. Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài đến một thành nhỏ tại một xứ bị xem thường, tức Nazareth thuộc Galilee. Ngài sai thiên sứ đến với một thiếu nữ, một trinh nữ, trong một gia đình nghèo. Hầu như mọi sự liên quan đến thiếu nữ này và hoàn cảnh của cô đều ở ngoài Jerusalem, đền thờ và chức tế lễ thánh, tức tôn giáo điển hình và đích thực. Sự sinh ra Christ không liên quan gì đến tôn giáo, nhưng hoàn toàn được thực hiện bên ngoài tôn giáo. Phần đọc hôm nay. Sau đó, Ma-thi-ơ chương 2 tiếp tục cho chúng ta biết làm thế nào người ta tìm thấy Christ. Ngài không được tìm thấy tại Jerusalem. Ngài không được tìm thấy trong đền thờ. Cũng không có thầy tế lễ hay dân thánh nào tìm thấy Ngài. Chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện một ngôi sao thuộc trời đã hiện ra cho những người không có kinh thánh và không có tôn giáo đích thực ở một xứ ngoại giáo. Chúng ta cũng biết các nhà chiêm tinh ngoại giáo đó đã vận dụng tâm trí thiên nhiên của họ, kết luận rằng vua dân Do Thái sẽ được sinh ra tại Jerusalem. Khi làm như vậy, họ khiến nhiều đứa trẻ phải chết. Nhưng cuối cùng, họ đã tìm thấy Giê-xu. Khi họ đến Jerusalem, vua Herod triệu tập các thầy tế lễ cả và các kinh luật gia, những người có tri thức về kinh thánh. Những người đó đều trích dẫn chính xác và đúng đắn Mi-chê chương 5 câu 1 cho Herod, nói rằng Đấng Christ sẽ được sinh tại Bethlehem. Họ có tri thức, họ có những tham chiếu kinh văn chính xác, nhưng không ai trong số họ đến gặp Đấng Christ. Họ quan tâm đến kinh văn, họ quan tâm đến kinh thánh, nhưng họ không quan tâm đến Christ. Ma-thi-ơ chương 3 cho chúng ta biết nguyên tắc về việc giới thiệu Christ. Điều này cũng hoàn toàn ở ngoài tôn giáo. Giăng Báp-tít là người đã tiến cử Đấng Christ cho dân chúng. Ông sinh ra là thầy tế lễ, nhưng ông không muốn ở lại trong chức tế lễ. Ông không muốn ở lại đền thờ, hay thậm chí ở thành Jerusalem. Chúng ta đọc thấy rằng ông ở trong hoang mạc. Ông ở nơi hoang dã, và chính ông cũng trở nên hoang dã. Ông mặc áo bằng lông lạc đà. Theo Lê Vi Ký chương 11, lạc đà là loài vật ô uế. Dân không dạy người ta về tôn giáo, ông kêu gọi họ ăn năn, thay đổi tâm trí mình, thay đổi quan niệm về tôn giáo và văn hóa. Ông không bảo họ phải làm một điều gì đó, mà ông báp têm họ, chôn họ, kết liễu họ. Dân nói, tôi báp têm các ông trong nước, nhưng đấng đến sau tôi sẽ báp têm các ông trong thánh linh. Giê-xu đã được tiến cử bởi một người hoang dã theo một cách hoang dã, không liên quan gì đến tôn giáo. Ma-thi-ơ chương 4 cho chúng ta biết rằng sau khi Giê-xu được giới thiệu thì có một số người yêu dấu đi theo Ngài. Họ là ai? Có phải là các thầy tế lễ thượng phẩm, các kinh luật gia không? Không, họ là những tay đánh cá tại Galilee. Có người thì đang đánh cá trên biển, có người thì đang vá lưới. Họ là những người không học thức, nhưng họ đi theo Giê-xu. Họ bắt đầu đi theo Ngài không phải tại Jerusalem, không phải tại đền thờ, thậm chí không phải tại đất thánh, mà tại Galilee, nơi mà khi đó được coi là của dân ngoại. Sự sinh ra Christ, việc tìm thấy Christ, việc giới thiệu Christ và theo Christ hoàn toàn tách biệt với tôn giáo. Giê-xu đã đến, không chỉ đến trong sự sinh ra của Ngài, mà còn đến khi Ngài trưởng thành. Ngài đi ra để phụng sự. Ngài giới thiệu chính mình cho dân chúng. Ngài đến với dân chúng, họ không cần đi tìm Ngài.